Nobel laureate.
Elie Wiesel là người đoạt giải thưởng Nobel. Đứa cháu nội trai 5 tuổi đã đến thăm ông khi ông bình phục trong bệnh viện sau cuộc giải phẫu thuật tim hở. Trong khi nhìn vào đôi mắt của ông nội, thì đứa bé đã thấy được rằng ông đang rất đau. Nó hỏi, ông nội ơi, nếu cháu thương ông nhiều hơn, thì ông sẽ bớt đau hơn không? Hôm nay, tôi xin hỏi một câu hỏi tương tự cho chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Đấng Cứu Rỗi nhiều hơn, thì chúng ta có bớt khổ đau hơn không? Khi Đấng Cứu Rỗi kêu gọi các môn đồ đi theo Ngài, thì họ đang sống theo luật Môi-se, kể cả điều luật, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng Đấng Cứu Rỗi đến để làm tròn luật pháp đó với sự chuộc tội của Ngài. Ngài dạy một giáo lý mới, hãy yêu kẻ thù nghịch mình, chúc phước cho kẻ nguyền rủa mình, làm điều tốt cho kẻ ghét bỏ mình, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và ngược đãi mình. Các môn đồ đã được dạy để thay đổi từ những đường lối con người thiên nhiên đến những đường lối đầy yêu thương và chăm sóc của Đấng Cứu Rỗi bằng cách thay thế sự tranh chấp với sự tha thứ, lòng nhân từ và trắc ẩn. Không phải luôn luôn dễ dàng để tuân theo lệnh truyền mới là phải yêu thương nhau. Khi các môn đồ lo lắng về việc kết giao với những người phạm tội và một vài nhóm người khác, Đấng Cứu Rỗi đã kiên nhẫn dạy, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính ta vậy. Hoặc như một vị tiên tri trong sách Mạc Môn đã giải thích, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy. Là môn đồ ngày sau của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta đến cùng Ngài bằng cách yêu thương và phục vụ con cái của Thượng Đế. Khi làm như vậy, chúng ta có thể không tránh được đau khổ, hoạn nạn, đau đớn trong thể xác. Nhưng chúng ta sẽ đau khổ ít hơn về phần thuộc linh. Ngay cả giữa những thử thách của mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận được niềm vui và sự bình an, tình yêu thương và sự phục vụ của người Kitô hữu chúng ta. Đương nhiên là bắt đầu trong nhà, thưa các bậc cha mẹ, các anh chị được mời gọi để làm những giảng viên và những người truyền giáo nhân từ cho con cái và giới trẻ của các anh chị. Họ là những người tầm đạo của các anh chị. Các anh chị có trách nhiệm phải giúp họ trở nên được cải đạo. Thật ra, tất cả chúng ta đều đang tìm cách để được cải đạo, có nghĩa là được tràn đầy tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Và là tín đồ của Đấng Chúa Giêsu Kitô, nên tình yêu thương của Ngài thúc đẩy chúng ta phải hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống trên trần thế. Chúng ta không thể một mình làm điều đó. Được, anh chị em đã nghe tôi chia sẻ câu trong ngôn của người Quaker này trước bây giờ. Bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên và chúng ta sẽ cùng thăng tiến đến vĩnh cửu. Là môn đồ, chúng ta bắt đầu làm điều này khi chúng ta chịu phép pháp đêm để cho thấy sự sẵn lòng của mình để mang gánh nặng lẫn nhau, để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Việc giảng dạy lẫn nhau về giáo lý của Thượng Vương Quốc là một cách để yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Thưa các bậc ông bà và cha mẹ, chúng ta thường hay than thở về những tình trạng trên thế giới, rằng trường học đã không dạy về tính cách đạo đức, nhưng có nhiều điều chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể tận dụng những khoảnh khắc giảng dạy trong gia đình của mình ngay bây giờ. Đừng đánh mất cơ hội giảng dạy đó. Khi có cơ hội để chia sẻ những ý nghĩa của mình về phúc âm và những bài học về cuộc sống, thì hãy ngừng việc mình đang làm và ngồi xuống cùng nói chuyện với con cháu của mình. Chúng ta đừng nên lo lắng rằng mình không phải là giảng viên phúc âm được huấn luyện chuyên môn. Không có lớp huấn luyện hoặc sách hướng dẫn nào hữu ích bằng việc tự mình nghiên cứu thánh thư, cầu nguyện, suy ngẫm và tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh chị. Tôi hứa với các anh chị rằng sự kêu gọi để làm cha mẹ gồm có ân tứ để giảng dạy trong những cách đúng đắn cho các anh chị và con cái của mình. Hãy nhớ rằng, quyền năng của Thượng Đế đã ảnh hưởng đến chúng ta một cách ngay chính, là tình yêu thương của Ngài. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Các em trẻ tuổi nhân thân mến, các em là một trong số các giảng viên phúc âm hiệu quả nhất của chúng tôi. Các em đến nhà thờ để học hỏi, để có thể về nhà giảng dạy và phục vụ gia đình, hàng xóm và bạn bè của mình. Đừng sợ, hãy có đức tin để làm chứng về điều các em biết là chân chính. Hãy nghĩ là những người truyền giáo toàn thời gian đã tăng trưởng biết bao vì họ trung thành sống một cuộc sống thánh thiện bằng cách sử dụng thời giờ và tài năng của họ cùng chia sẻ chứng ngôn để phục vụ và ban phước cho người khác. Khi các em chia sẻ chứng ngôn của mình về phúc âm, thì đức tin của các em sẽ phát triển và sự tin tưởng của các em sẽ gia tăng. Một số sự phục vụ có tác động mạnh mẽ nhất, giống như Kitô hữu của chúng ta, được thực hiện bằng cách tổ chức học thánh thư, đọc thánh thư, cầu nguyện trong gia đình và các buổi họp hội đồng gia đình. Trong hơn 100 năm, các vị lãnh đạo giáo hội đã khuyên nhủ chúng ta nên dành thời gian cho những điều đó, dành ra thời gian không bị gián đoạn mỗi tuần. Nhưng điều nhiều người trong chúng ta vẫn đang thiếu các phước lành đó. Buổi họp tối gia đình không phải là lúc mà cha mẹ diễn thuyết. Đó là thời gian mà gia đình của chúng ta chia sẻ các khái niệm và kinh nghiệm thuộc linh đơn giản để giúp con cái học sách, học cách quan tâm và chia sẻ, vui chơi với nhau, chia sẻ chứng ngôn với nhau và tăng trưởng cùng tiến triển với nhau. Bằng cách tổ chức buổi họp tối gia đình mỗi tuần, tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau sẽ tăng trưởng mạnh hơn và chúng ta sẽ vơi bớt khổ đau. Chúng ta nên nhớ rằng công việc quan trọng nhất mà chúng ta làm cho gia đình là qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Bất cứ khi nào chúng ta lớn tiếng trong khi tức giận, thì Thánh Linh sẽ rời bỏ vợ chồng chúng ta và gia đình chúng ta. Khi chúng ta nói lời yêu thương, thì Thánh Linh có thể ở cùng chúng ta. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, con cháu thường đo lường tình yêu thương của chúng ta bằng bao nhiêu thời gian chúng ta dành cho chúng. Quan trọng hơn hết, đừng để mất đi kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc. Thánh thư cho chúng ta biết rằng, khi một số con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng đã chọn không tuân theo kế hoạch của Ngài, thì các tầng trời đã khóc cho họ. Một số cha mẹ đã yêu thương và dạy dỗ con cái của họ cũng đã khóc khi con cái trưởng thành đã chọn không tuân theo kế hoạch của Chúa. Cha mẹ có thể làm gì? Chúng ta không thể cầu nguyện để quyền tự quyết của người khác bị cắt đi. Hãy nhớ câu chuyện về người cha của đứa con trai hoang phí. Ông ta đã kiên nhẫn chờ đợi đứa con trai của mình tỉnh ngộ và đồng thời trông chờ nó khi còn ở đằng xa. Chúng ta có thể cầu nguyện để được hướng dẫn khi nào phải nói và phải nói điều gì. Và khi nào thì phải yên lặng, không nói. Hãy nhớ rằng, con cái và những người trong gia đình chúng ta đã chọn đi theo đấng cứu rỗi trong cuộc sống tiền dương thế của họ. Đôi khi đó chỉ là qua kinh nghiệm sống của họ mà họ có lại những cảm nghĩ thiêng liêng đó. Cuối cùng, sự lựa chọn để yêu thương và đi theo Chúa phải là sự lựa chọn của chính họ. Còn có một cách đặc biệt nữa mà các môn đồ cho thấy tình yêu thương của họ đối với đấng cứu rỗi. Hôm nay, tôi có lời khen ngợi tất cả những ai phục vụ Chúa với tư cách là người chăm sóc. Chúa yêu thương anh chị em biết bao trong sự phục vụ của mình một cách âm thầm và không ai biết tới. Anh chị em đang đi theo Ngài là đấng đã hứa. Cha ngươi đã là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai. Tôi nghĩ tới người đàn ông xóm của tôi có vợ mắc bệnh lãng trí. Mỗi chủ nhật ông ta thường giúp bà mặc đồ để đi nhà thờ, chải tóc, trang điểm cho bà và đeo bông tai cho bà. Khi phục vụ như vậy, Ông ta là một tấm gương cho mỗi người nam và người nữ trong thị giáo khu của chúng tôi. Một hôm, vợ ông nói với ông, tôi chỉ muốn thấy chồng tôi một lần nữa và được ở với anh ấy. Ông ta đáp, anh là chồng của em đây. Bà dịu dàng trả lời, ôi, tốt quá. Tôi không thể nói về việc chăm sóc mà không ghi nhận người chăm sóc đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Một món đồ đặc biệt mà Đấng Cứu Rỗi đã ban cho tôi. Đó là Mary, người bạn đời vĩnh cửu của tôi. Bà đã cống hiến tất cả sinh lực, lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Đôi tay của bà nhắc tôi nhớ đến cái chạm tay nhẹ nhàng nâng đỡ của Ngài. Tôi sẽ không ở đây đâu nếu không có bà ấy. Và với bà, tôi sẽ kiên trì cho đến cùng. Và với bà, trong cuộc sống vĩnh cửu. Nếu anh chị em đang đau khổ cùng cực với những người khác hoặc mình một mình, thì tôi khuyên anh chị em nên trễ để cho Đấng Cứu Rỗi chăm sóc anh chị em. Hãy dựa vào cánh tay rộng mở của Ngài. Hãy chấp nhận lời trấn an của mình, của anh, của Ngài. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi. Thưa các anh chị em, nếu chúng ta chưa làm đầy đủ như vậy, thì chúng ta hãy thay đổi và tập trung nhiều hơn vào sự tha thứ, lòng nhân từ và tình yêu thương. Chúng ta hãy từ bỏ những cảm nghĩ cay nghiệt mà thường là một phần bản tính của con người thiên nhiên và hãy rao giảng về tình yêu thương, sự chăm sóc và sự bình an của Đấng Kitô. Nếu các ngươi đã đạt tới sự hiểu biết về sự vinh quang và lòng nhân từ của Thượng Đế và cũng như sự chuộc của tội đã được chuẩn bị từ lúc thế gian được mới sáng tạo, các ngươi sẽ không còn ý tưởng làm hại nhau và mà sẽ sống an lành và các ngươi sẽ không để cho con cái mình phạm các luật pháp của Thượng Đế và gây gỗ kình chống nhau. Trái lại, các ngươi sẽ dạy chúng biết thương yêu nhau và phục vụ cho nhau. Ngay trước khi Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh, Ngài dạy các sứ đồ Ngài, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Tôi làm chứng rằng cảm nghĩ chân thật của Đấng Cứu Rỗi đối với chúng ta là bức tượng của Chúa Christus của nhà điêu khắc Thorvaldsen. Ngài tiếp tục dang rộng hai tay. Chúng ta noi theo Ngài bằng cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau và tương giữa các lệnh truyền của Ngài. Tôi chia sẻ chứng ngôn đặc biệt của mình rằng Ngài hằng sống và yêu thương chúng ta bằng một tình yêu thương hoàn hảo. Đây là giáo hội của Ngài. Thomas S. Monson là vị tiên tri của Ngài trên thế gian ngày nay. Cầu xin cho chúng ta có thể yêu mến Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài hơn và bớt đau khổ hơn là lời cầu nguyện của tôi trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.